Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thì trong hai tuần gần đây thì số ca mà chúng tôi ghi nhận là nó tăng lên đột xuất. Trước đây thì trung bình ngày một tuần chúng tôi nhận khoảng 7 ca mà báo tin cấp, nhưng mà trong hai tuần vừa qua thì chúng tôi ghi nhận là khoảng 12 ca một tuần, nó tăng tới 42% luôn, tăng 42% số ca mà báo tin cấp. Có nghĩa là bình thường ngoài mình thấy tai nạn giao thông một vài một tai nạn thôi là lên báo, nhưng mà bên đây này 12 ca một tuần nó còn hơn tai nạn nữa, cho nên mọi người chúng ta rất là âm thầm. Và đối với những người mà dưới 50 tuổi thì tỷ lệ tăng tới 38%, trong khi trung bình là 10-15%. Vậy thì cái chuyện gì nó đang xảy ra vậy? Thì mình cứ đặt câu hỏi là tuổi nào bị dối loạn tim gọi là trẻ? Thì thông thường tức là chúng ta coi cái chuyện này là cái chuyện của người lớn tuổi, là cái chuyện của mình, nhưng mà đến khi vượt 45 tuổi thì bệnh nhân đó, cái lời bệnh nhân này sinh năm 82 đó bác, nhưng mà thực ra cái tuổi này nó càng lúc nó càng trẻ hơn. Cái này một tuần có bệnh nhân trẻ như là 33 tuổi, không hút thuốc lá, không rượu bia, không huyết áp, không lái đó đường. Vậy chuyện gì nó đang xảy ra vậy?
Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin từ tiến sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, phó trưởng khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng số ca nhồi máu cơ tim cấp gia tăng tại bệnh viện trong thời gian gần đây. Ghi nhận cho thấy không chỉ số ca mắc có xu hướng tăng mà độ tuổi bệnh nhân cũng đang ngày càng trẻ hóa, với tỷ lệ người dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ đáng kể. Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa? Những thói quen nào tưởng chừng vô hại nhưng lại đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch? Mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn ngay sau đây nha. Tiến sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, phó trưởng khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa, trở thành cơn sóng ngầm đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng.
Vậy thì các nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim bị trẻ hóa là gì? Áp lực sinh nghiệp và hội chứng chết sạch. Chết sạch là sao? Nếu là chúng ta làm việc quên thời gian, cơ mấy cái tính và làm việc quên là câu đêm thuốc sáng luôn, cho nên dẫn tới stress và kích hoạt hệ các phản ứng viêm, nó gây ra tổn thương về mặt mạch máu và nó dẫn tới tổn thương mạch máu và nó gây tắc mạch máu. Ở bên chúng ta có một cái cạo lương trên tay là 996, nghĩa là làm việc từ 9 giờ tối, 9 giờ sáng, 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Cái này là khởi sự với chắc ma đó. Thì ông nói là nếu mà làm như vậy sẽ nâng cái năng, cái gọi là tăng cái năng suất của công ty, và cái công ty nó phát triển. Nhưng mà sau đó bằng cái chương trình cùng với tăng năng suất công ty cũng tăng số lượng người đột quỵ, nên chuyện đó nó phải bỏ. Nhưng mà thực ra ở Việt Nam thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra rất là thường xuyên. Nhiều người 9 giờ tối, không phải 9 giờ tối, 12 giờ tối, 2-3 giờ sáng là việc chắc. Thế cho nên là khi stress, áp lực công việc nó sẽ kéo thêm cái tổn thương ở trong cơ thể, từ từ nó sẽ gây đến hậu quả nặng nề. Thứ hai là xu hướng đô thị hóa và lối sống hiện đại, thì mình làm việc văn phòng và giải trí số dễ quá, mình cứ ngồi đó tại chỗ, mình thích ứng được với cộng đồng, và khi thích cộng đồng thì cơ thể nó sẽ không thích được các chảy mạch, thì mình thích oxy, nó thích tái phòng bệnh máu. Cho nên là những người mà gọi là cứ ngồi một chỗ và làm việc một chỗ thì cái nguy cơ và cái khả năng tăng cái bệnh đó, béo phì hay rối loạn tiết máu, nó nguy cơ rất là cao. Và cái nửa ý nữa là sự tiện lợi của công nghệ, tức là thay vì tới giờ ăn mình đi ra ngoài mình kiếm cái nào đó mình ăn, thì giờ cứ bút grab đi này nọ, cứ bước xuống lấy đồ ăn rồi đi lên, mọi chuyện rất là đơn giản. Nhưng mà đơn giản nó đồng nghĩa với chuyện là mình giảm hoạt động. Bên cạnh đó là văn hóa ẩm thực và chế độ ăn uống sai lệch, cái thực phẩm siêu chế biến có những cái mỡ không bảo hòa, mỡ trans fat nó sẽ gây ra rối loạn tiết máu, và bỏ bữa và ăn đêm, ăn thì không đúng giờ mà tới khi 11-12 giờ khuya mới ăn, thì lúc đó nó sẽ tăng cái nguy cơ rối loạn mỡ, rối loạn đường. Và tư là rối loạn giấc ngủ, cái thời gian ngủ mình không có đủ, cho nên nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là thiếu ngủ mãn tính. Mà thiếu ngủ mãn tính thì nó sẽ gây ra cái tình trạng stress rất là nhiều. Và năm là áp lực toàn lứa và các thói quen độc hại, thấy đồng nghiệp, thấy bạn bè hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia, dẫn đến là nó tổn thương về mặt mạch máu. thì nó sẽ gây ra tổn thương mạch máu và nó gây ra nguy cơ nhồi máu cơ tim.
Theo bác sĩ Sơn, hậu quả của tình trạng này không chỉ dừng lại ở sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng đến kinh tế xã hội. Nhóm tuổi từ 30 tới 50 là lực lượng lao động nòng cốt của nền kinh tế. Khi mắc bệnh, nhiều người phải điều trị lâu dài, giảm khả năng lao động hoặc mất hoàn toàn khả năng làm việc. Theo bác sĩ Sơn, trước đây, nhồi máu cơ tim thường được xem là bệnh của người lớn tuổi. Tuy nhiên hiện nay, độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ. Ông cho biết hiện nay, những trường hợp nhồi máu cơ tim dưới 50 tuổi được xem là trẻ, còn dưới 40 tuổi là rất trẻ. Nhóm bệnh nhân này xuất hiện ngày càng nhiều thay vì hiếm gặp như trước. Bác sĩ Sơn nhấn mạnh, nhồi máu cơ tim ở người trẻ là một chỉ báo, cho thấy sức khỏe lối sống của cả một thế hệ đang có vấn đề. Đây không còn là câu chuyện của từng cá nhân, mà là vấn đề an sinh xã hội mang tính chiến lược. Ông cho rằng cần đẩy mạnh y học dự phòng, giáo dục lối sống lành mạnh và tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ ngay từ trường học, nơi làm việc và cộng đồng nhằm hạn chế xu hướng trẻ hóa của bệnh tim mạch trong thời gian tới. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.